Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Quyển Thượng. Phẩm 1: Thần Thông Tại Cung Trời Tam Thập Tam. Tôi nghe như vậy: một thuở nọ, Đức Phật lên cung trời Tam Thập Tam thuyết pháp cho mẫu thân. Lúc bấy giờ, bất khả thuyết tất cả chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát từ vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp và tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Có thể ở trong đời ác năm trượt mà hiện sức đại trí tuệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường, khiến cho họ biết pháp nào khổ, pháp nào vui. Rồi mỗi vị đều sai thị giả đến vấn an Thế Tôn. Khi ấy, Đức Như Lai mỉm cười và phóng ra trăm ngàn vạn ức vần mây hào quang lớn, như là vần mây hào quang đại viên mãn, vần mây hào quang đại từ bi, vần mây hào quang đại trí tuệ, vần mây hào quang đại trí độ, vần mây hào quang đại chánh định, vần mây hào quang đại cát tường, vần mây hào quang đại phước đức, vần mây hào quang đại công đức, vần mây hào quang đại quy y, vần mây hào quang đại tán thán. Sau khi phóng ra bất khả thuyết vần mây hào quang như thế, Ngài lại phát ra đủ loại âm thanh vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng trí tuệ độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí tuệ lớn, tiếng sư tử hống, tiếng sư tử hống lớn, tiếng mây sấm lớn. Sau khi phát ra bất khả thuyết âm thanh như thế, có vô lượng ức thiên long quỷ thần từ thế giới kham nhẫn và cõi nước phương khác cũng đến tụ tập tại cung trời Tam Thập Tam, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Tam Thập Tam, trời Thiện Thời, trời Hỷ Túc, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Đại Tự Tại, cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng và các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi nước phương khác cùng thế giới kham nhẫn, như là thần biển, thần sông, thần kênh rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần ao suối, thần lúa mạ hạt giống, thần ngày, thần đêm, thần hư không, thần trên trời, thần ăn uống, thần thảo mộc. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi nước phương khác cùng thế giới kham nhẫn, như là ác mục quỷ vương, đạm huyết quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm thai noãn quỷ vương, hành bệnh quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, phước lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo diệu các tường Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông hãy quan sát hết thảy chư Phật cùng thiên long quỷ thần ở thế giới này, thế giới khác, quốc độ này, quốc độ khác, nay đã đến hội họp tại cung trời Tam Thập Tam như thế, ông biết số ấy là bao nhiêu chăng? Ngài Diệu Cát Tường bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, dù con dùng thần lực tính đếm trong ngàn kiếp thì cũng không thể biết được. Phật bảo Ngài Diệu Cát Tường: cho dù ta dùng Phật nhãn để quan sát mà vẫn còn không tính xuể. Đây đều là do Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp xa xưa đến nay đã độ, đang độ, sẽ độ, đã thành tựu, đang thành tựu, hoặc sẽ thành tựu. Ngài Diệu Cát Tường bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, từ thuở quá khứ xa xưa, con đã tu thiện căn và chứng đắc trí tuệ vô ngại. Khi nghe Phật nói, con lập tức tín thọ. Còn hàng tiểu quả thanh văn, thiên long bát bộ cùng những chúng sanh ở đời vị lai, tuy nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc sẽ sanh lòng hoài nghi. Cho dù họ có lễ kính và thọ trì đi nữa, nhưng vẫn không tránh khỏi phỉ báng. Kính mong Thế Tôn hãy rộng nói về lúc ở nhân địa, Địa Tạng Đại Bồ Tát đã tu hạnh và lập nguyện gì mà có thể thành tựu những việc chẳng thể nghĩ bàn. Phật bảo Ngài Diệu Cát Tường: ví như mỗi cỏ cây, lùm rừng, lúa gai, trúc lâu, núi, đá và vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới, mỗi vật làm thành một sông Hằng, rồi mỗi hạt cát trong mỗi sông Hằng làm thành một thế giới, và mỗi vi trần trong mỗi thế giới đó làm thành một kiếp, rồi mỗi vi trần chứa trong mỗi kiếp ấy làm hết thành một kiếp nữa. Thời gian Địa Tạng Bồ Tát đã chứng thập địa đến nay còn gấp ngàn lần nhiều hơn số thí dụ trên. Hà huống là khi Địa Tạng Bồ Tát còn đang ở bậc thanh văn và độc giác. Này Diệu Cát Tường, uy thần và thệ nguyện của vị Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của vị Bồ Tát này, hoặc tán thán, hay chiêm lễ, hoặc xưng danh hiệu, hay cúng dường, cho đến tô vẽ, khắc chạm, đắp sơn hình tượng, thì người ấy sẽ được sanh lên trời tam thập tam 100 lần và vĩnh viễn không đọa ác đạo. Này Diệu Cát Tường, vào thuở quá khứ xa xưa bất khả thuyết kiếp về trước, Địa Tạng Đại Bồ Tát đây là con trai của một đại trưởng giả. Lúc ấy trong đời có Đức Phật, hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Khi thấy tướng hảo ngàn phước trang nghiêm của Phật, trưởng giả tử hỏi Đức Phật kia đã tu hạnh nguyện gì mà được tướng tốt đó. Lúc ấy, Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng, nếu muốn chứng được thân tướng này thì phải trải qua một thời gian lâu dài để độ thoát hết thảy chúng sanh thọ khổ. Này Diệu Cát Tường, lúc đó trưởng giả tử do nhân ấy mà phát nguyện rằng, từ nay cho đến vị lai không thể tính kể số kiếp, con sẽ vì những chúng sanh tội khổ trong lục đạo mà rộng thiết lập phương tiện, khiến cho họ đều giải thoát hết, rồi sau đó con mới tự mình thành Phật đạo. Từ khi lập đại nguyện ở trước Đức Phật kia đến nay, đã trải qua trăm ngàn vạn ức na do tha bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm một vị Bồ Tát. Lại vào thuở quá khứ bất khả tư nghị vô số kiếp, lúc ấy trong đời có Đức Phật, hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, thọ mạng của Đức Phật kia là 400 ngàn vạn ức vô số kiếp. Trong thời Tượng Pháp có một người con gái thuộc dòng dõi Tịnh Hạnh, nhiều đời tích phước sâu dày, mọi người đều kính mến và đi đứng nằm ngồi có chư thiên hộ vệ. Tuy nhiên, người mẹ của cô lại tin theo tà đạo và thường khinh chê Tam Bảo. Thuở ấy, thánh nữ dùng đủ mọi phương tiện để khuyến dụ mẫu thân, hầu khiến cho bà sanh chánh kiến. Thế nhưng, mẹ của thánh nữ chưa hoàn toàn tin hẳn thì chẳng bao lâu mạng chung và thần hồn đọa vào địa ngục vô gián. Khi ấy, thánh nữ Bà La Môn biết mẹ khi còn sống không tin nhân quả nên chắc phải theo nghiệp mà sanh vào ác đạo. Và thế là cô bán nhà cửa và mua nhiều hương hoa với những đồ lễ cúng, rồi làm đại cúng dường ở trước các tháp tự của Phật. Trong một ngôi chùa kia, cô trông thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai được đắp vẻ uy dung và đoan nghiêm. Khi đó, thánh nữ Bà La Môn chiêm lễ tôn dung và sanh tâm kính ngưỡng bội phần, rồi tự nghĩ thầm. Đức Phật là bậc đại giác và đầy đủ tất cả trí tuệ. Nếu Ngài còn tại thế, thì sau khi mẹ mình mất, giả như mình đến thưa hỏi Phật, tất sẽ biết được nơi mẹ đã thác sanh. Khi đó, thánh nữ Bà La Môn mũi lòng khóc hồi lâu và chiêm ngưỡng quyến luyến Như Lai. Bỗng nhiên, cô nghe trên không trung có tiếng bảo rằng, này thánh nữ đang khóc kia, thôi đừng quá bi ai, ta nay sẽ chỉ cho biết chỗ thác sanh của mẹ con. Thánh nữ Bà La Môn chắp tay và hướng lên không trung mà bạch rằng, chẳng hay đức thần nào đã giải vơi lòng âu lo của tôi như thế. Từ khi mẫu thân của tôi mất đến nay, tôi ngày đêm thương nhớ, nhưng không biết đâu để hỏi cho rõ nơi cõi giới mà mẹ tôi đã sanh về. Bấy giờ, trên không trung lại có tiếng bảo thánh nữ. Ta là Đức Phật quá khứ, Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà con đang chiêm lễ đó. Bởi thế con thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Khi nghe tiếng ấy xong, thánh nữ Bà La Môn liền nhảy choàng lên nên té xuống và khiến cho các khớp tay chân đều tổn thương. Những người bên cạnh liền đỡ thánh nữ lên. Một hồi lâu sau, cô mới tỉnh dậy và bạch cùng hư không rằng, cuối mong Đức Phật từ bi thương xót, xin hãy mau nói cho con biết chỗ thác sanh của mẹ con. Nay thân tâm của con sắp chết mất. Khi ấy, Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng, sau khi cúng dường xong, con hãy mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng và tư duy đến danh hiệu của ta, thời sẽ liền biết chỗ thác sanh của mẹ con. Sau khi lễ Phật xong, thánh nữ Bà La Môn lập tức trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ, nên thánh nữ ngồi ngay thẳng và niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải qua suốt một ngày một đêm, hốt nhiên cô chợt thấy mình đến một bờ biển. Nước trong biển đó sôi sùng sục và có nhiều thú dữ toàn thân bằng sắt. Chúng bay qua chạy lại và rong đuổi trên biển. Cô trông thấy hàng trăm ngàn vạn những kẻ nam người nữ chìm nổi trong biển và bị các thú dữ tranh nhau bắt ăn thịt. Cô lại thấy quỷ dạ xoa với nhiều hình thù khác nhau, mặc nhiều tay, nhiều chân, nhiều đầu, nhiều mắt, miệng răng chìa ra ngoài, bén nhọn như kiếm. Chúng lùa đuổi các tội nhân đến gần thú dữ, hay tự chúng vồ lấy và bẻ đầu cuộn chân thành muôn loại hình tướng đến chẳng dám nhìn lâu. Khi đó, thánh nữ Bà La Môn do nhờ sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Lúc ấy có một quỷ vương đi đến, tên là Vô Độc, cúi đầu nghênh tiếp và bạch thánh nữ rằng: "Lạnh thay Bồ Tát, do duyên sự gì mà ngài đến chốn này?" Thánh nữ Bà La Môn liền hỏi quỷ vương rằng: "Đây là nơi nào?" Vô Độc đáp: "Nơi này là núi Đại Thiết Vi, ở phía tây của tầng biển thứ nhất." Thánh nữ hỏi: "Tôi nghe nói trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật chăng?" Vô Độc đáp: "Thật có địa ngục." Thánh nữ hỏi: "Này tôi làm thế nào mà đến được chốn địa ngục?" Vô Độc đáp: "Nếu không phải do sức uy thần, thì phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này, quyết không có cách nào khác đến được." Thánh nữ lại hỏi: "Vì nhân duyên gì mà nước ở đây sôi sùng sục và có nhiều người tội cùng các thú dữ như thế?" Vô Độc đáp: "Đây là những chúng sanh làm ác ở châu Thắng Kim vừa mới chết, bởi vì đã quá 49 ngày mà không có ai kế tự để làm công đức, hầu cứu vớt khổ nạn cho họ, và lúc sanh thời lại không làm được nhân lành nào, cho nên bây giờ họ cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm địa ngục, tự nhiên họ phải đi qua biển này trước. Về phía đông của biển này 100.000 do tuần, lại có một cái biển, những sự thống khổ ở đó còn gấp bội chốn này. Phía đông của biển ấy, lại có một cái biển nữa, những sự thống khổ ở đó càng trội hơn. Do nhân làm ác của ba nghiệp mà chiêu cảm và gọi chung là biển nghiệp, chính là chốn này vậy." Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc: "Thế còn địa ngục ở đâu?" Vô Độc đáp: "Ở trong ba cái biển đó đều là đại địa ngục. Chúng nhiều đến số 100.000, mỗi ngục đều khác nhau. Về ngục lớn thì có 18, bậc kế có 500, tất cả đều hết sức thống khổ và độc ác khôn lường. Bậc kế nữa có đến 1.000 và cũng thống khổ vô lượng." Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương: "Thân mẫu tôi mới mất gần đây, nhưng tôi không biết thần hồn của bà ấy đã đi về đâu." Quỷ vương hỏi thánh nữ: "Thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì?" Thánh nữ đáp: "Thân mẫu tôi tà kiến, khinh chê Tam Bảo, hoặc có lúc tạm tin nhưng rồi chẳng kính. Mặc dầu mới mất đây, nhưng tôi vẫn không biết nơi bà ấy đã sanh về." Vô Độc hỏi: "Thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì?" Thánh nữ đáp: "Thân phụ và thân mẫu tôi đều thuộc dòng dõi Tịnh Hạnh. Thân phụ tôi là Sila Thiện Hiện, còn thân mẫu tên là Duyệt Đế Lợi." Vô Độc chắp tay và thưa với Bồ Tát rằng: "Xin thánh giả hãy trở về bổn xứ và chớ thương nhớ lưu luyến. Tội nữ Duyệt Đế Lợi sanh lên trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ có con hiếu thuận, vì mẹ mà cúng dường tu phước và bố thí chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục, mà trong ngày đó các tội nhân vô gián cũng được an lạc và thảy đồng vãng sanh." Khi nói xong, quỷ vương chắp tay rồi cáo lui. Như mộng chợt tỉnh, thánh nữ Bà La Môn rõ biết việc đã xảy ra và liền ở trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà lập hoằng thệ nguyện: "Từ nay cho đến tận kiếp vị lai, con nguyện sẽ vì những chúng sanh tội khổ mà dùng đủ mọi phương tiện để khiến họ đều được giải thoát." Phật bảo ngài Diệu Cát Tường: "Vô Độc quỷ vương thuở đó, nay chính là tài thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn, nay là Địa Tạng Bồ Tát." Phẩm 2: Phần thân hội họp. Lúc bấy giờ, phần thân của Địa Tạng Bồ Tát ở những nơi có địa ngục từ 100.000 vạn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến tụ tập tại cung trời Tam Thập Tam. Do thần lực của Như Lai nên mỗi phần thân từ phương xứ của mình và cũng có 1.000 vạn ức na do tha các chúng sanh đã được giải thoát ra khỏi nghiệp đạo. Họ đều cùng cầm theo hương hoa đi đến cúng dường Phật. Những chúng sanh đồng đến kia đều do Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa và vĩnh viễn chẳng còn thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các chúng sanh ấy từ kiếp xa xưa đến nay đã lưu chuyển trong vòng sanh tử và chịu khổ nơi lục đạo không chút tạm ngưng. Nhờ lòng từ bi rộng lớn và thệ nguyện thâm sâu của Địa Tạng Bồ Tát nên ai cũng đều chứng quả. Lòng họ hân hoan khi đến trời Tam Thập Tam và chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt không muốn rời một thoáng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhấc cánh tay sắc vàng mà xoa lên đỉnh đầu phân thân của Địa Tạng Đại Bồ Tát đã đến từ trăm ngàn vạn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới. Rồi Ngài nói lời như vậy: Ta ở trong đời ác năm trượt giáo hóa các chúng sanh càng cường như thế, làm cho tâm họ điều phục, bỏ tà quy chánh. Nhưng trong mười thì có một hoặc hai vẫn còn bám theo các tập khí ác. Ta cũng phân ra trăm ngàn ức thân và dùng đủ mọi phương tiện. Những ai có thiện căn lanh lợi thì khi nghe liền tính thọ. Những ai có gieo trồng nhân lành thì cần khuyên bảo mới thành tựu. Những ai có căn tánh ám độn thì phải giáo hóa rất lâu mới quay về. Những ai có nghiệp thâm trọng thì chẳng hề sanh lòng kính ngưỡng. Ta phân thân độ thoát những hạng chúng sanh như vậy, mỗi mỗi đều sai biệt. Hoặc hiện thân nam tử, hoặc hiện thân nữ nhân, hoặc hiện thân trời rồng, hoặc hiện thân quỷ thần, hoặc hiện thân núi rừng, dòng nước, đồng bằng, sông hồ, khe suối, giếng nước mà làm lợi ích người và khiến đều độ thoát. Hoặc hiện thân thiên đế, hoặc hiện thân trời phạm vương, hoặc hiện thân vua chuyển luân, hoặc hiện thân cư sĩ, hoặc hiện thân quốc vương, hoặc hiện thân tể tướng, hoặc hiện thân quan thần, hoặc hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, cho đến các thân thành văn, A-la-hán, độc giác và Bồ-Tát mà dùng để hóa độ, chứ chẳng phải chỉ dùng độc nhất thân Phật hiện ra trước họ đâu. Ông quán sát ta đã trải qua bao kiếp cần lao khổ nhọc để độ thoát các chúng sanh càng cường mắc tội khổ và khó giáo hóa như vậy. Những ai chưa được điều phục thì tùy theo nghiệp mà ứng theo quả báo. Nếu khi họ đọa vào ác đạo để chịu thống khổ thì ông nên nhớ nghĩ đến ta. Nay tại cung trời Tam Thập Tam, ta ân cần phó chúc, hãy khiến cho chúng sanh ở thế giới kham nhẫn. Từ đây cho đến lúc Đức Từ Thị xuất thế, hãy đều làm cho họ giải thoát, vĩnh viễn xa lìa các ách khổ và sẽ gặp Phật Thọ Ký. Lúc bấy giờ, hết thảy phân thân của Địa Tạng Bồ Tát trong các thế giới hợp nhập thành một hình và rơi lệ thương luyến. Sau đó Ngài thưa với Phật rằng: Từ kiếp xa xưa đến nay, con nhờ Đức Phật tiếp dẫn nên mới được thần lực không thể nghĩ bàn và đầy đủ đại trí tuệ. Phần thân của con biến khắp trăm ngàn vạn ức hằng hà sa thế giới. Trong mỗi thế giới lại hóa hiện trăm ngàn vạn ức thân. Mỗi thân hóa độ trăm ngàn vạn ức người, khiến họ quy y, cung kính tam bảo, vĩnh viễn xa lìa sanh tử và đạt đến niết bàn an vui. Những chúng sanh nào ở trong Phật Pháp, dù chỉ làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một hạt bụi hoặc nhỏ như sợi lông tơ, thì con dần dần sẽ độ thoát và làm cho họ được lợi ích lớn. Kính mong Thế Tôn chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà lo lắng nữa. Và như thế, Ngài bạch với Đức Phật đến 3 lần: Kính mong Thế Tôn chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà lo lắng nữa. Lúc bấy giờ Phật khen Địa Tạng Bồ Tát rằng: lành thay, ta sẽ hỗ trợ điều ông vui làm để ông có thể thành tựu các thể nguyện rộng lớn đã phát từ kiếp xa xưa đến nay. Khi việc quảng độ chúng sanh hoàn tất, ông liền chứng Bồ Đề. Phẩm 3. Quảng chúng sanh nghiệp duyên. Lúc bấy giờ, Phật mẫu là phu nhân Maya chắp tay cung kính và hỏi Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa Thánh giả, chúng sanh ở châu Thắng Kim tạo các nghiệp sai khác và thọ quả báo ứng, việc ấy như thế nào? Ngài Địa Tạng đáp: Trong ngàn vạn thế giới cùng các quốc độ, hoặc có địa ngục, hoặc không địa ngục, hoặc có người nữ, hoặc không người nữ, hoặc có Phật Pháp, hoặc không Phật Pháp, cho đến thành văn, độc giác cũng đều như thế. Cho nên tội báo ở địa ngục cũng chẳng giống nhau. Phu nhân Maya lại bạch với Bồ Tát rằng: Này tôi muốn nghe về tội báo chiêu cảm của ác đạo ở châu Thắng Kim. Ngài Địa Tạng đáp: Thánh mẫu, xin hãy lắng nghe và lãnh thọ, tôi sẽ nói sơ về việc đó. Phật mẫu bạch rằng: Kính mong thánh giả hãy nói. Lúc bấy giờ, Địa Tạng Bồ Tát nói với thánh mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo ở Nam Châu Thắng Kim là như vậy. Nếu có chúng sanh nào bất hiếu với cha mẹ hoặc thậm chí giết hại, thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Nếu có chúng sanh nào làm thân Phật chảy máu, hủy bán tam bảo hoặc chẳng tôn kính kinh điển, thì cũng sẽ đọa vào địa ngục vô gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Nếu có chúng sanh nào xâm chiếm, làm tổn hại thường trụ, ô nhục tăng ni, hoặc tình tứ hành dâm trong tự viện, hoặc giết, hoặc hại, những kẻ như thế sẽ đọa vào địa ngục vô gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Nếu có chúng sanh nào giả làm sa môn, nhưng tâm chẳng phải sa môn, phá hoại, lạm dụng thường trụ, dối gạt hàng cư sĩ, vi phạm giới luật, hoặc tạo đủ thứ ác nghiệp, những kẻ như thế sẽ đọa vào địa ngục vô gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Nếu có chúng sanh nào trộm cắp tài vật, lúa gạo, thức ăn nước uống và y phục của thường trụ, cho đến các đồ vật không cho mà lấy, thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián cho đến ngàn vạn ức kiếp cũng không có kỳ hạn ra khỏi. Ngài Địa Tạng nói rằng, Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm các tội như thế, thì sẽ đọa vào năm địa ngục vô gián. Cầu mong tạm ngưng nỗi thống khổ trong một niệm cũng chẳng được. Phu nhân Maya lại bạch với Địa Tạng Bồ Tát rằng, vì sao gọi là địa ngục vô gián? Ngài Địa Tạng nói rằng, Thánh Mẫu, trong dãy núi Đại Thiết Vi có những địa ngục lớn có 18, bậc kế có 500, mỗi ngục có tên gọi riêng, bậc kế nữa có đến ngàn trăm, tên gọi cũng đều khác. Còn địa ngục vô gián thì ở bên trong ngục thành với chu vi là 80.000 dặm. Thành đó toàn bằng sắt và cao 10.000 dặm. Trên thành có lửa cháy, không hở trống một chỗ nào. Ở trong thành ấy, các ngục nối liền với nhau và danh hiệu đều sai biệt. Duy chỉ có độc nhất một ngục tên là Vô Gián. Ngục đó chu vi là 18.000 dặm, ngục tường cao 1.000 dặm và đều làm bằng sắt. Lửa từ trên bắn xuống, lửa ở dưới bốc lên, trên tường có rắn sắt và chó sắt phun ra lửa, đuổi bắt chạy qua lại. Trong ngục có một cái giường rộng đầy 10.000 dặm. Một người thọ tội thì tự thấy thân mình nằm chật cả giường. Ngàn vạn người thọ tội thì cũng tự thấy thân mỗi người nằm chật trên giường. Do các nghiệp chiêu cảm nên thọ báo như vậy. Lại có các tội nhân phải chịu những sự thống khổ, bị trăm ngàn quỷ dạ xoa cùng ác quỷ, miệng răng như kiếm, mắt như điện chớp, và chúng dùng móng tay bằng đồng tha kéo người tội. Lại có quỷ dạ xoa cầm cái kích sắt lớn đâm vào thân người tội, hoặc trúng miệng mũi, hoặc trúng bụng lưng. Sau đó chúng quăng tội nhân lên không trung, rồi dùng cây kích hứng lấy, hoặc để họ trên giường. Lại có chim ưng sắt ăn mắt người tội. Lại có rắn sắt xiết cổ tội nhân, chân tay và khắp khớp xương bị cây đinh dài đóng vào. Lưỡi bị kéo ra để cày bừa, ruột bị moi ra và chém đứt. Miệng bị đổ nước đồng nung, toàn thân bị sắc nóng quấn quanh, muôn ngàn lần chết đi sống lại. Nghiệp cảm như thế, trải qua ức kiếp cũng đừng mong ra khỏi. Khi thế giới này hư hoại thì sanh nhờ qua thế giới khác. Khi thế giới đó hư hoại thì thứ tự chuyển ký phương khác. Khi phương khác hư hoại thì xoay vần chuyển gửi. Sau khi thế giới này đến kiếp thành thì sanh về trở lại. Tội báo của vô gián, việc ấy là như vậy. Lại có năm sự nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Những gì là năm? Thứ nhất, ngày đêm thọ tội đến trọn số kiếp, không lúc nào gián đoạn cho nên gọi là vô gián. Thứ nhì, một người cũng chật cả ngục mà nhiều người cũng đầy khắp cho nên gọi là vô gián. Thứ ba, có những tội khí như chĩa, gậy, chim ưng, rắn, sói, chó, giả, mài, cưa, đục, chém, chặt, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, miếng da sống quấn trên đầu, sắt nóng tạt vào thân, đói nuốt viên sắt, khát uống nước sắt, quanh năm đến trọn số kiếp na do tha, khổ sở liên tục, không chút gián đoạn, cho nên gọi là vô gián. Thứ tư, chẳng kể kẻ nam người nữ, mọi rợ mang gì, già trẻ sang hèn, hoặc rồng, hoặc thần, hoặc trời, hoặc quỷ, hễ tạo nghiệp thì thảy đều chiêu cảm thọ tội như nhau, cho nên gọi là vô gián. Thứ năm, nếu bị đọa địa ngục này thì từ lúc mới vào cho đến trăm ngàn kiếp, trong một ngày một đêm có muôn lần chết đi và muôn lần sống lại, cầu tạm ngưng chừng một niệm cũng không được, trừ khi nghiệp đã hết rồi mới được thọ sanh. Vì liên miên như thế cho nên gọi là vô gián. Địa Tạng Bồ Tát nói với Thánh Mẫu rằng, đó là kể sơ về địa ngục vô gián như thế. Nếu rộng nói về tên của các tội khí ở địa ngục cùng những sự thống khổ thì trong một kiếp cũng chẳng thể nói hết. Khi phu nhân Maya nghe xong, lòng ưu sầu, chắp tay, đảnh lễ và lui ra. Phẩm 4. Nghiệp cảm của chúng sanh ở châu Thắng Kiềm. Lúc bấy giờ Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, con nương nhờ sức uy thần của Phật Như Lai mà có thể phân thân hình này đến khắp trăm ngàn vạn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh mắc nghiệp báo. Nếu không phải do sức đại từ của Như Lai thì con không thể nào biến hóa được như vậy. Nay con lại được Phật phó chúc. Từ đây cho đến khi vô năng thắng thành Phật, hãy khiến cho các chúng sanh trong lục đạo đều được độ thoát. Dạ vâng, thưa Thế Tôn, xin Ngài chớ lo lắng. Lúc bấy giờ Phật bảo Địa Tạng Bồ Tát, hết thảy chúng sanh nào còn chưa giải thoát thì tánh thức bất định, tập khí ác kết nghiệp, tập khí thiện kết quả. Làm thiện làm ác đều duyên cảnh mà sanh nên luân chuyển trong năm đường và không chút tạm ngưng. Họ trải qua số kiếp như bụi, si mê lầm lạc, chướng nạn bủa vây, như cá bơi trong lưới trôi theo dòng nước chảy, tuy tạm thoát ra nhưng mắc vào lưới trở lại. Do những chúng sanh như thế mà ta lo nhớ, nhưng đã có ông từ nhiều kiếp phát thệ nguyện hoằng thầm để rộng cứu độ những kẻ mắc tội ấy, vậy ta còn lo âu gì nữa? Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát tên là Định Tự Tại Vương. Ngài bạch với Đức Phật rằng, bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay, Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Kính mong Thế Tôn hãy lược nói. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát, lắng nghe và khéo tư duy, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Vào thuở quá khứ vô lượng vô số Na Do Thà Bất Khả Thuyết Kiếp về trước, lúc ấy có Đức Phật, hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 60.000 kiếp. Khi chưa xuất gia, Ngài là vua của một nước nhỏ và kết bạn với vua của nước lân cận. Cả hai Ngài đồng tu hành thập thiện và mang lợi ích tới chúng sanh. Nhưng dân chúng trong nước láng giềng lại tạo nhiều nghiệp ác. Thế nên hai vị quốc vương luận nghị tìm kế và rộng thiết lập phương tiện. Một vị vua phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật đạo để độ hết những kẻ ấy, không sót một ai. Còn vị vua kia phát nguyện, giả như tôi chẳng trước độ hết những kẻ tội khổ, làm cho họ được an lạc, cho đến đắc bồ đề, thì tôi nguyện chưa thành Phật. Phật bảo Định Tự Tại Vương Bồ Tát, vị vua phát nguyện sớm thành Phật, đó chính là Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn vị vua phát nguyện vĩnh viễn cứu độ chúng sanh tội khổ và vẫn chưa chịu thành Phật, đó là Địa Tạng Bồ Tát. Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất thế, hiệu là Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời tượng Pháp của Đức Phật ấy có một vị A-la-hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân đi tuần tự giáo hóa, Ngài gặp một người nữ tên là Quang Mục, thiết bày thức ăn cúng dường. Vị A-la-hán hỏi, con muốn cầu điều chi? Quang Mục đáp, vào ngày mẹ con mất, con có tu phước hầu cứu vớt, song vẫn chưa rõ mẫu thân con đã thác sanh về đâu. Vị A-la-hán thương cảm nên nhập định quán sát, thì thấy mẹ của Quang Mục đọa vào ác đạo và chịu đại khổ cùng cực. Vị A-la-hán hỏi Quang Mục, mẫu thân con lúc sanh tiền đã làm những nghiệp gì, mà nay phải ở trong ác đạo chịu cực khổ như thế kia? Quang Mục đáp, mẹ con chỉ ưa ăn cá, ba ba và những loài hải sản khác. Bà đặc biệt rất thích chiên hoặc luộc trứng cá và trứng ba ba để tha hồ ăn cho thỏa thích. Nếu tính đếm sinh mạng đó thì gấp hơn ngàn muôn. Thưa tôn giả Từ Mẫn, con phải làm thế nào để giải cứu mẫu thân? Vị A-la-hán thương xót nên dùng phương tiện khuyên Quang Mục rằng, con nên chí thành niệm Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và đắp vẽ hình tượng của Ngài. Thời người sống cùng kẻ đã khuất đều sẽ được phước báo. Khi nghe xong, Quang Mục liền xả bỏ những đồ yêu quý và tìm người vẽ hình tượng Phật để cúng dường. Rồi với lòng cung kính, cô khóc thương khi chiêm lễ hình tượng Phật. Bỗng nhiên vào nửa đêm, cô mộng thấy thân sắc vàng sáng chói của Phật lớn như núi Diệu Cao, phóng đại quang minh và bảo Quang Mục rằng, thân mẫu con chẳng bao lâu nữa sẽ sanh vào nhà con, và khi vừa biết đói lạnh thì liền biết nói. Sau đó, người nữ tỳ trong nhà sanh một bé trai, và chưa đầy 3 ngày thì nó đã biết nói, đầu của đứa trẻ cúi xuống than khóc. Nó nói với quan mục rằng, sanh tử nghiệp duyên, quả báo tự thọ, tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào các đại địa ngục. May nhờ phước lực của người nên mới được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, và lại thêm thọ mạng ngắn ngủi. Khi đến năm 13 tuổi thì tôi sẽ phải đọa ác đạo, người có phương kế gì khiến tôi được thoát miễn chăng? Khi quan mục nghe lời ấy, cô biết chắc là mẹ mình và không còn nghi gì nữa nên nghẹn ngào khóc thương. Cô nói với con của nữ tỳ rằng, nếu là mẹ tôi thì hẳn rõ đời trước đã làm nghiệp tội gì mà phải đọa vào ác đạo như thế. Con của nữ tỳ đáp, do hai nghiệp, đó là giết hại và hủy báng nên phải thọ báo. Nếu không nhờ phước lực của người cứu vớt khổ nạn, thì tôi vẫn còn chưa giải thoát bởi nghiệp đó. Quan mục hỏi, những tội báo trong địa ngục ra sao? Con của nữ tỳ đáp, những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, dù cho cả 100.000 năm thì cũng khó mà kể hết. Khi nghe xong, quan mục nghẹn ngào rơi lệ và bạch với hư không rằng, nguyện cho thân mẫu con vĩnh viễn thoát khỏi chốn địa ngục, khi mãn 13 tuổi thì sẽ không còn trọng tội và cũng chẳng phải trải qua các đường ác. Cúi mong 10 phương chư Phật từ bi thương xót, lắng nghe con nay vì mẹ mà phát lời thệ nguyện quảng đại. Nếu thân mẫu con được vĩnh viễn lìa khỏi tam đồ và hàng hạ tiện, cho đến cùng kiếp không còn phải thọ thân người nữ, thì con xin đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát nguyện rằng, kể từ hôm nay cho đến 100.000 vạn ức kiếp về sau, hễ nơi nào có thế giới còn có các chúng sanh chịu tội khổ ở địa ngục và 3 đường ác, con nguyện sẽ cứu vớt và làm cho họ rời xa địa ngục, ngạ quỷ và chốn bàn sanh xấu ác. Chỉ khi nào những kẻ mắc tội báo như thế đều đã thành Phật hết, thời sau đó con mới thành chánh giác. Khi phát nguyện xong, cô liền nghe Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai bảo rằng, này quan mục, con quả có lòng đại từ mẫn, khéo vì mẹ mà phát lời đại nguyện như thế. Ta quan sát thấy mẹ con lúc mãn 13 tuổi, khi xả bảo thần ấy rồi thì sẽ sanh làm một vị bà la môn và sống lâu đến 100 tuổi. Sau khi hết bảo thần đó, mẹ con sẽ sanh về cõi nước vô ưu, thọ mạng lâu dài đến không thể tính kể số kiếp, và sau cùng sẽ thành tựu Phật đạo, quảng độ trời người nhiều như các sông Hằng. Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương, vị A-la-hán phước đức độ quan mục thuở đó, này chính là vô tận ý Bồ-Tát. Thân mẫu quan mục tức là giải thoát Bồ-Tát, còn quan mục là địa tạng Bồ-Tát đây vậy. Từ kiếp xa xưa trong quá khứ, ngài đã có lòng từ mẫn như thế và phát thệ nguyện nhiều như số các sông Hằng để rộng cứu độ chúng sanh. Trong đời vị lai, nếu có nam tử nữ nhân nào không làm việc lành mà làm việc ác, thậm chí chẳng tin nhân quả, tà dâm vọng ngữ, nói đâm thọc, nói lời ác hoặc hủy báng đại thừa, thì những chúng sanh với nghiệp tội như vậy tất sẽ đọa ác đạo. Nhưng nếu họ gặp bậc thiện tri thức khuyên bảo quy y Địa Tạng Bồ Tát trong thời gian chừng khảy móng tay, thì các chúng sanh này đều được giải thoát tội báo của 3 đường ác. Nếu họ có thể chí tâm quy y, cung kính, chiêm lễ và tán thán, rồi dùng hương hoa, y phục, mọi thứ châu báu hoặc thức ăn nước uống như thế để phụng sự, thời suốt 100.000 vạn ức kiếp về sau, họ sẽ thường ở tại các cõi trời để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Giả như thiên phước đã hết và sinh xuống nhân gian, thì suốt 100.000 kiếp họ thường làm đế vương và có thể nhớ các việc nhân quả của đời trước. Này Định Tự Tại Vương, Địa Tạng Bồ Tát có sức đại uy thần chẳng thể nghĩ bàn để rộng làm lợi ích cho chúng sanh như thế. Chư Bồ Tát các ông nên ghi nhớ kinh này và lưu truyền rộng rãi. Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, xin Ngài chớ lo lắng, 1.000.000 ức chư Đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương uy thần của Phật mà rộng giảng kinh này để làm lợi ích cho chúng sanh ở châu Thắng Kim. Khi Định Tự Tại Vương Bồ Tát đã thưa với Thế Tôn xong, Ngài chắp tay cung kính, đảnh lễ và lui ra. Lúc bấy giờ, 4 vị thiên vương của 4 phương đều từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính và bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp xa xưa đến nay đã phát đại nguyện như thế, nhưng vì sao cho đến nay Ngài vẫn còn chưa độ hết và lại phải phát thêm quảng đại thệ nguyện? Kính mong Thế Tôn thuyết giảng cho chúng con. Phật bảo bốn vị thiên vương, lành thay, tà này sẽ vì sự lợi ích rộng lớn của các ông và hàng trời người ở hiện tại cùng vị lai, mà nói về những việc phương tiện của Địa Tạng Bồ Tát ở Châu Thắng Kim của thế giới Kham Nhẫn. Ngài ở trong sanh tử từ bi cứu vớt và độ thoát hết thảy chúng sanh tội khổ. Bốn vị thiên vương thưa rằng, dạ vâng thưa Thế Tôn, chúng con vui thích muốn nghe. Phật bảo bốn vị thiên vương, Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp xa xưa đến nay đã và đang độ thoát chúng sanh, do vì thệ nguyện chưa hoàn tất và từ mẫn chúng sanh tội khổ ở thế giới này, lại quán thấy trong vô lượng kiếp ở vị lai, các nghiệp nhân cứ liên miên mãi không dứt, cho nên vị Bồ Tát này ở Châu Thắng Kim của thế giới Kham Nhẫn lại phát thêm trọng nguyện và dùng 100.000 vạn ức phương tiện để giáo hóa họ. Này Tứ Thiên Vương, nếu Địa Tạng Bồ Tát gặp kẻ sát sanh thì nói quả báo là chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì nói quả báo là bần cùng khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thì nói quả báo là sanh làm chim xe sẻ, bồ câu, uyên ương. Nếu gặp kẻ ác khẩu thì nói quả báo là quyến thuộc tranh đấu. Nếu gặp kẻ hủy bán thì nói quả báo là không lưỡi miệng lở. Nếu gặp kẻ nóng giận thì nói quả báo là xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ keo kiệt thì nói quả báo là sở cầu trái nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ thì nói quả báo là đói khát đau cổ. Nếu gặp kẻ săn bắn bừa bãi thì nói quả báo là điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ ngỗ nghịch cha mẹ thì nói quả báo là trời đất giết chết. Nếu gặp kẻ thiêu đốt núi rừng thì nói quả báo là cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha mẹ hoặc cha mẹ kế ác độc thì nói quả báo là đời sau bị roi quất. Nếu gặp kẻ giăng lưới bắt thú vật con thì nói quả báo là cốt nhục phân ly. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo thì nói quả báo là mù điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh mạng giáo pháp thì nói quả báo là vĩnh viễn ở chỗ ác đạo. Nếu gặp kẻ phá hoại hoặc lạm dụng thường trụ thì nói quả báo là ức kiếp luân hồi ở địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục tịnh hạnh hoặc vu khống chư tăng thì nói quả báo là vĩnh viễn ở chốn bàn sanh. Nếu gặp kẻ nung đốt, chém chặt và giết hại chúng sanh thì nói quả báo là luân hồi thọ lại. Nếu gặp kẻ phạm giới phá trai thì nói quả báo là sanh làm cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phá hủy đồ dùng phi lý thì nói quả báo là sở câu thiếu hụt. Nếu gặp kẻ cống cao ngã mạn thì nói quả báo là sanh làm kẻ hạ tiện bị sai khiến. Nếu gặp kẻ nói đâm thọc tranh đấu thì nói quả báo là không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến thì nói quả báo là sanh chốn biên địa. Tập khí xấu từ nghiệp thân, khẩu, ý của chúng sanh ở Châu Thắng Kim kết tạo thành 100.000 báo ứng như vậy. Này ta chỉ nói sơ lược, do nghiệp cảm của chúng sanh ở Châu Thắng Kim sai khác, nên Địa Tạng Bồ Tát phải dùng 100.000 phương tiện để giáo hóa họ. Trước tiên, những chúng sanh này sẽ thọ quả báo như thế. Sau đó, họ đọa địa ngục và trải qua số kiếp mà không có kỳ hạn ra khỏi. Vì thế, các ông hãy hộ nhân, hộ quốc và đừng để các nghiệp mê hoặc chúng sanh. Khi nghe xong, bốn vị thiên vương rơi lệ than thở, chắp tay và lui ra.
Phẩm 5. Các danh hiệu của địa ngục.
Lúc bấy giờ, Phổ Hiền Đại Bồ Tát nói với Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nhân giả, nguyện Ngài vì hàng trời rồng, bốn chúng đệ tử và hết thảy chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, mà nói về danh hiệu của địa ngục, nơi thọ báo và các sự ác báo của chúng sanh tội khổ ở Châu Thắng Kim của thế giới Kham Nhẫn, khiến cho chúng sanh trong thời mạt pháp ở vị lai biết được những quả báo này. Ngài Địa Tạng đáp: Nhân giả, tôi này nương uy thần của Phật và uy lực của đại sĩ mà sẽ lược nói về danh hiệu địa ngục cùng tội báo và ác báo của việc ấy. Nhân giả, về hướng đông ở Châu Thắng Kim có một dãy núi sắt tên là Thiết Vi, núi đã đen mịt, mặt trời và mặt trăng không thể rọi đến. Nơi đó có một địa ngục lớn nhất tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại Vô Gián, lại có địa ngục tên là Bốn Sừng, lại có địa ngục tên là Đao Bay, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Núi Ép, lại có địa ngục tên là Thương Đâm, lại có địa ngục tên là Xe Sắt, lại có địa ngục tên là Giường Sắt, lại có địa ngục tên là Trâu Bò Sắt, lại có địa ngục tên là Áo Sắt, lại có địa ngục tên là Ngàn Mũi Nhọn, lại có địa ngục tên là Lừa Sắt, lại có địa ngục tên là Nấu Đồng, lại có địa ngục tên là Ôm Trụ, lại có địa ngục tên là Lửa Chảy, lại có địa ngục tên là Cày Lưỡi, lại có địa ngục tên là Chém Đầu, lại có địa ngục tên là Đốt Chân, lại có địa ngục tên là Ăn Mắt,
lại có địa ngục tên là Viên Sắt, lại có địa ngục tên là Tranh Luận, lại có địa ngục tên là Rìu Sắt, lại có địa ngục tên là Nhiều Sân. Ngài Địa Tạng nói tiếp:
Nhân giả, bên trong của dãy núi Thiết Vi có vô số địa ngục như thế. Lại có thêm địa ngục kêu gào, địa ngục rút lưỡi, địa ngục phân và nước tiểu, địa ngục khóa đồng, địa ngục voi lửa, địa ngục chó lửa, địa ngục ngựa lửa, địa ngục trâu bò lửa, địa ngục núi lửa, địa ngục đá lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục sườn cột lửa, địa ngục chim ưng lửa, địa ngục cưa răng, địa ngục lột da, địa ngục uống máu, địa ngục đốt tay, địa ngục đốt chân, địa ngục treo đâm ngược, địa ngục phòng ốc lửa, địa ngục phòng ốc sắt, địa ngục chó sói lửa. Các địa ngục như thế, trong mỗi địa ngục ấy lại có những địa ngục nhỏ, hoặc 1, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, cho đến số trăm ngàn, mỗi danh hiệu trong đó đều không giống nhau. Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Nhân giả, đây đều là do chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim làm ác mà chiêu cảm nghiệp quả như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh bằng núi Diệu Cao, thâm sâu như biển cả, và có thể chướng ngại thánh đạo. Vì thế chúng sanh đừng bao giờ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dù chỉ một tơ hào nho nhỏ cũng phải thọ lấy. Chí thân như cha con thì cũng đường ai nẻo nấy, cho dù được tương phùng thì không ai chịu thế dùm. Tội này nương uy lực của Phật mà lược nói những việc tội báo ở địa ngục, kính mong nhân giả hãy tạm nghe lời ấy. Ngài Phổ Hiền đáp: Từ lâu tôi đã biết tội báo của ba đường ác. Tôi mong nhân giả nói ra để khiến cho hết thảy chúng sanh ác hạnh vào thời mạt pháp ở vị lai khi nghe được lời dạy của nhân giả mà quy y Phật. Ngài Địa Tạng nói rằng: Nhân giả, về tội báo ở địa ngục, việc ấy là như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi tội nhân để cho trâu bò cày bừa trên đó, hoặc có địa ngục moi tim tội nhân để cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục dùng chảo dầu sôi để nấu thân thể tội nhân, hoặc có địa ngục nung trụ đồng cháy đỏ để bắt tội nhân ôm lấy, hoặc có địa ngục có lửa bay theo đốt tội nhân, hoặc có địa ngục toàn là hàng băng lạnh rét, hoặc có địa ngục có phân và nước tiểu nhiều vô hạn lượng, hoặc có địa ngục toàn là loại chùy sắt nhọn bay, hoặc có địa ngục toàn là cây thương lửa, hoặc có địa ngục chỉ đánh ngực và lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân, hoặc có địa ngục có rắn sắt xiết quanh, hoặc có địa ngục có chó sắt rượt đuổi, hoặc có địa ngục bắt kéo con la bằng sắt. Nhân giả, những tội báo như thế, trong mỗi ngục có trăm ngàn khí cụ được tạo bởi nghiệp lực. Nếu không phải là đồng, thì là sắt, là đá hay là lửa. Bốn loại vật khí đó là do các nghiệp mà chiêu cảm ra. Nếu rộng nói về những sự tội báo ở địa ngục, thì trong mỗi ngục còn có thêm trăm ngàn thứ khổ nữa, hà huống là nhiều ngục. Tôi này nương uy thần của Phật cùng nhân giả hỏi mà lược nói như vậy. Nếu rộng giảng giải thì tận kiếp cũng chẳng hết.
Phẩm xấu, Như Lai tán thán.
Lúc bấy giờ toàn thân của Thế Tôn phóng đại quang minh, biến chiếu trăm ngàn vạn ức hằng hà sa thế giới của chư Phật. Ngài lại phát ra âm thanh lớn bảo khắp thế giới chư Phật và hết thảy chư đại Bồ Tát cùng thiên long quỷ thần, người và phi nhân. Lắng nghe, ta đây tuyên dương và ngợi khen Địa Tạng Đại Bồ Tát đã hiện sức uy thần với lòng từ bi rộng lớn không thể nghĩ bàn, ở trong mười phương thế giới để cứu độ hết thảy chúng sanh tội khổ. Sau khi ta diệt độ, chư Bồ Tát đại sĩ các ông cùng thiên long quỷ thần hãy dùng phương tiện rộng lớn mà hộ vệ kinh này, để khiến cho tất cả chúng sanh đều chứng niết bàn an vui. Khi nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng. Ngài chắp tay cung kính và bạch Phật rằng: Này chúng con thấy được Thế Tôn ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát có đại uy thần đức chẳng thể nghĩ bàn như thế. Kính mong Thế Tôn vì chúng sanh mạt pháp ở đời vị lai mà tuyên nói về những sự nhân duyên làm lợi ích trời người, để khiến cho thiên long bát bộ cùng chúng sanh đời sau tôn kính và thọ trì lời Phật dạy. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Phổ Quảng Bồ Tát cùng bốn chúng đệ tử: Lắng nghe, lắng nghe. Ta sẽ vì các ông mà lược nói về những sự phước đức làm lợi ích trời người của Địa Tạng Bồ Tát. Ngài Phổ Quảng bạch rằng: Dạ vâng, thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Phật bảo Phổ Quảng Bồ Tát: Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát, hoặc là chắp tay, tán thán Ngài, đảnh lễ Ngài, hay quyến luyến và kính mến Ngài, thì người này sẽ siêu việt 30 kiếp tội. Này Phổ Quảng, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào, hoặc tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất đá, keo sơn, vàng bạc, đồng sắt mà tạo tượng của vị Bồ Tát này, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ,
thì người ấy sẽ được sanh 100 lần lên trời tam thập tam và vĩnh viễn không đọa ác đạo. Giả như thiên phước đã hết, cho dù sinh xuống nhân gian thì cũng làm quốc vương và chẳng hề mất đại lợi. Nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ và tận tâm cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, cùng tượng được làm từ đất đá, keo sơn, đồng sắt hoặc các vật liệu khác. Ngày ngày như thế với tâm không thối chuyển, họ luôn dùng hương hoa, thức ăn nước uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, châu báu và những vật khác để cúng dường. Khi thiện nữ nhân đó thọ hết báo thân, thì đến 100.000 vạn kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ, hà huống lại phải thọ lấy. Trừ khi vì nguyện lực từ bi mà họ muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh. Do nhờ phước lực cúng dường Địa Tạng cùng công đức uy lực mà 100.000 vạn kiếp, họ chẳng còn thọ thân người nữ. Lại nữa Phổ Quảng, nếu có người nữ nào chán ghét tấm thân xấu xí với nhiều bệnh tật, như có thể ở trước tượng của Địa Tạng, rồi chí tâm chiêm ngưỡng và lễ bái trong khoảng thời gian chừng bằng một bữa ăn, người đó 100.000 vạn kiếp sẽ thọ sanh với tướng mạo viên mãn. Như người nữ xấu xí này không nhàm chán nữ thân, thì suốt 100.000 vạn ức thường sanh làm công chúa, cho đến vương phi, con gái của tể tướng có uy thế lớn, hay con gái của đại trưởng giả và có tướng mạo đoan chánh viên mãn. Do chí tâm chiêm lễ Địa Tạng Bồ Tát mà được phước báo như thế. Lại nữa Phổ Quảng, nếu có thiện nam tử thì nữ nhân nào có thể đối trước tượng của Bồ Tát mà trỗi các loại âm nhạc, ca hát hoặc tán thán và cúng dường hương hoa cho đến khuyên bảo một người hay nhiều người đồng làm như vậy, thì những người như thế sẽ ở trong đời hiện tại cùng vị lai, thường được 100.000 quỷ thần ngày đêm hộ vệ và không để cho các việc dữ lọt vào tai của người đó, hà huống là phải tự thọ các tai họa ấy. Lại nữa Phổ Quảng, trong đời vị lai, nếu có ác nhân cùng ác thần ác quỷ thấy có thiện nam tử thiện nữ nhân nào quy y, cung kính cúng dường, tán thán và chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà sanh lòng sai lầm, chê bai hủy báng và cho là chẳng có công đức và lợi ích gì, hoặc nhe răng ra cười, hoặc mỉa mai trước mặt, hoặc nói xấu sau lưng, hoặc bảo cả nhóm người chê, một người chê hay nhiều người chê, cho đến sanh một niệm chê bai hủy báng họ. Do tội báo chê bai hủy báng của những kẻ như thế, nên dù 1.000 đức Phật trong hiền kiếp đã diệt độ, thì họ vẫn còn ở tại địa ngục vô gián để chịu tội cực trọng. Hết kiếp ấy rồi sẽ thọ sanh làm ngạ quỷ, trải qua 1.000 kiếp nữa mới được thọ làm bàn sanh. Lại trải qua thêm 1.000 kiếp nữa mới được thân người. Tuy thọ thân người nhưng họ bần cùng hạ tiện và các căn không vẹn toàn. Họ còn bị nhiều ác nghiệp tìm đến bủa vây tâm trí và chẳng bao lâu thì phải đọa ác đạo. Vì thế Phổ Quảng, ai chê bai người cúng dường kia thời sẽ mắc phải tội báo như thế, hà huống là sanh thêm những ác kiến hủy diệt khác nữa. Lại nữa Phổ Quảng, vào đời vị lai, nếu có nam tử nữ nhân nào cứ nằm liệt mãi trên giường gối, muốn chết muốn sống cũng không được, hoặc ban đêm mộng thấy ác quỷ, cho đến với gia quyến thân thuộc, hoặc dạo trên đường hiểm, hoặc nhiều lần ngủ say bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần rong chơi, ngày tháng năm trôi qua, họ trở nên gầy gò héo hon, trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, lòng thê thảm không vui. Đây đều là lúc nghiệp đạo đang thảo luận xét xử và vẫn còn chưa quyết định là nặng hay nhẹ, nên khó chết mà cũng chẳng được lành. Nam nữ mắc phàm nên nào rõ việc này. Trong trường hợp ấy, họ chỉ nên đối trước tượng của chư Phật và Bồ Tát mà lớn tiếng chuyển đọc kinh này một biến, hoặc lấy các đồ vật của người bệnh yêu thích, hoặc y phục, vật báu, vườn tược, nhà cửa, rồi đối trước người bệnh mà cao thanh xướng rằng: con tên là, hôm nay vì người bệnh này mà đối trước kinh tượng thí xả các đồ vật, hoặc có thể cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật và Bồ Tát, hoặc xây chùa tháp, hoặc thắp đèn dầu, hoặc cúng cho thường trụ. Hãy nên bạch 3 lần như vậy để khiến cho người bệnh nghe và biết được. Giả như các thức đã phân tán và hơi thở của người đó đã ngưng, cho đến từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày và cho đến 7 ngày thì vẫn tiếp tục cáo bạch rõ ràng và lớn tiếng chuyển đọc kinh này. Sau khi người ấy mạng chung, họ vĩnh viễn sẽ giải thoát tai ương và trọng tội của đời trước, thậm chí gồm cả 5 tội vô gián, và thọ sanh nơi nào cũng thường biết được việc đời trước. Hà huống là có thiện nam tử thiện nữ nhân nào tự biên chép kinh này, hoặc bảo người khác biên chép, hay tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát, cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo lợi ích thọ hưởng tất sẽ rất lớn. Vì thế Phổ Quảng, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này, cho đến chỉ một niệm tán thán kinh ấy, hoặc cung kính kinh đó, thì ông nên dùng 100.000 phương tiện mà khuyến tấn để tâm họ chuyên cần và không thối chuyển. Như vậy trong hiện tại cùng vị lai, họ sẽ có thể được ngàn vạn ức bất khả tư nghị công đức. Lại nữa Phổ Quản, vào đời vị lai, nếu những chúng sanh nào nằm mộng hoặc khi ngủ say mà thấy các quỷ thần cùng những hình dạng khác nhau, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc ưu sầu, hoặc than thở, hoặc kinh hãi, hoặc sợ sệt, đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái và hàng quyến thuộc từ một đời, 10 đời, 100 đời hay 1000 đời trong quá khứ. Nay họ đang ở tại ác đạo và vẫn chưa được ra khỏi, bởi không có nơi nào để trông nhờ phước lực mong cứu vớt cho. Thế nên họ mới bách báo với người thân tình cốt nhục ở đời trước, hy vọng rằng họ sẽ dùng phương tiện để ngõ hầu giúp họ thoát ly ác đạo. Này Phổ Quản, ông hãy dùng thần lực để khiến cho quyến thuộc của họ đối trước tượng của chư Phật và Bồ Tát mà chí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người đọc 3 biến hoặc 7 biến. Khi kinh này đã đọc hoàn tất với số biến trên, hàng quyến thuộc trong ác đạo như thế sẽ được giải thoát. Thậm chí trong giấc mộng và lúc ngủ, họ vĩnh viễn sẽ không còn thấy lại nữa. Lại nữa Phổ Quản, vào đời vị lai, nếu có ai thuộc hàng hạ tiện, hoặc làm thân nô tỳ, cho đến những kẻ mất đi quyền tự do mà tỉnh ngộ biết tội nghiệp đã tạo ở đời trước và cầu mong sám hối, rồi họ chí tâm chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Từ 1 ngày cho đến 7 ngày, họ niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 10.000 biến. Khi hết báo thân đó, những người này sẽ ở trong ngàn vạn đời sau luôn sanh vào gia đình tôn quý và chẳng còn phải trải qua nỗi khổ của 3 ác đạo. Lại nữa Phổ Quản, trong đời vị lai ở châu Thắng Kim, nếu hàng vua chúa, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ và hết thảy các hạng người khác cùng những dị loại chủng tộc, như có ai sắp sinh con trai hay con gái, thì trong 7 ngày trước đó nên đọc tụng bất khả tư nghị kinh điển này và niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 10.000 biến. Thời các đứa trẻ sơ sinh đó, hoặc nam hay nữ, nếu có quả báo tai ương đời trước thì sẽ được giải thoát, lại thêm an vui, dễ nuôi và thọ mạng tăng trưởng. Nếu là nương nhờ phước lực mà sanh, thời sẽ tăng thêm an lạc và thọ mạng lâu dài. Lại nữa Phổ Quản, trong mỗi tháng vào những ngày mùng 1, mùng 8, 14, ngày rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30, đây là những ngày kết tập nghiệp tội và thẩm định nặng nhẹ của chúng sanh. Mỗi cử chỉ động niệm của chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim không chi là không nghiệp, không chi là không tội, hà huống là buông lung giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và 100.000 tội trạng khác. Vào đời vị lai, nếu chúng sanh nào có thể một lần trong 10 ngày trai này mà đối trước tượng của Phật Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền để đọc kinh này 1 biến, thì Đông Tây Nam Bắc trong vòng 100 do tuần đều sẽ không có các tai nạn. Trong đời hiện tại cùng vị lai, những người ở gia đình đó, hoặc già hay trẻ, suốt 100.000 năm sẽ vĩnh viễn thoát ly ác đạo. Nếu lại có thể ở mỗi ngày trong 10 ngày trai đó mà chuyển đọc kinh này 1 biến, thì hiện đời những người trong nhà sẽ không có các tai họa và bệnh tật. Họ lại được y phục và thức ăn dư dả. Vì thế Phổ Quản, ông nên biết Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết 100.000 vạn ức đại uy thần lực để làm lợi ích như thế. Chúng sanh ở Châu Thắng Kim có nhân duyên lớn với vị đại sĩ này. Nếu các chúng sanh đó nghe danh hiệu của Bồ Tát và thấy hình tượng của Bồ Tát, cho đến chỉ nghe 3 chữ, 5 chữ, hoặc 1 bài kệ hay 1 câu trong kinh này, thì ở hiện tại họ sẽ thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Trong 100.000 vạn đời vị lai, họ sẽ luôn được đoan chánh và sanh vào nhà tôn quý. Lúc bấy giờ, khi Phổ Quản Bồ Tát nghe Đức Phật Như Lai tuyên dương ngợi khen Địa Tạng Bồ Tát xong, gối phải quỳ, chắp tay và lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con từ lâu đã biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại thể nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế. Song vì muốn chúng sanh đời vị lai biết được những lợi ích đó nên mới thỉnh vấn Như Lai, con xin cung kính và thọ trì. Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì và chúng con lưu truyền như thế nào? Phật bảo Ngài Phổ Quản: Kinh này có 3 danh hiệu, tên thứ nhất là Địa Tạng Bổn Nguyện, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh, và cũng gọi là Kinh Địa Tạng Bổn Thể Lực. Do bởi Bồ Tát này từ kiếp xa xưa đến nay đã phát những đại nguyện thâm trọng để làm lợi ích chúng sanh, cho nên các ông hãy y theo tâm nguyện mà lưu bố. Khi nghe xong, Ngài Phổ Quản chắp tay cung kính, đảnh lễ và lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hết quyển thượng.